Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Chương trình Giờ Của Mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ www.memaria.org, memaria.org. Xin quý vị giới thiệu Giờ Của Mẹ với thân nhân và bạn hữu, để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu và cần thiết trong đời sống bận rộn đầy thử thách hôm nay. Mọi ý kiến xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là Giờ Của Mẹ Bình An thứ 144. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài nhận định của Đức cha Nguyễn Văn Sang về sự cố tòa khâm sứ và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Nhật ký ngày 28 tháng Giêng năm 2008. Tôi vừa bước ra khỏi cổng lớn của khu đất tòa khâm sứ cũ, vừa qua một cuộc cầu nguyện nhớ đời của một giám mục vốn quê ở đất Hà Thành. Một cuộc cầu nguyện dưới những giọt mưa, dưới những giọt nước mắt cảm kích, giữa đám đông tín hữu vừa trải qua một đêm mất ngủ vì giá lạnh. Bỗng thấy một bàn tay đặt lên vai, tôi giật mình quay lại, ngỡ rằng một vị công an chìm nào tới hỏi thăm.
Bố già, không nhận ra con à?
Tôi thốt ra vài tiếng ngờ ngợ.
Này, từ nay bố già có viết gì trên mạng, đừng có ký tên tuồn tuột là Francisco Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình nữa nhé. Cứ lấy một bút danh nào như thợ gặt, thợ rèn, thợ mộc, hay như bố vẫn xưng là đấng chăn trâu chân thật. Không thì cả hai phía cứ nhằm đích danh bố mà cho ăn đòn đấy.
Tôi ngỡ ngàng phân phô, thì cứ ký đích danh để chịu trách nhiệm điều mình viết là sự thật. Chính nhân quân tử lo gì? Và lại, anh có thấy các đức giám mục khi ký bao giờ cũng vạch một hình thánh giá trước tên? Muốn làm chứng cho sự thật thì phải kinh qua đau khổ. Đức Giê-xu có bút danh, bút hiệu nào đâu. Trên thánh giá Chúa bị treo, có rõ ràng tên Giê-xu Nazareth. Thôi biết rồi, nói mãi khổ lắm. Nhà văn thợ gặt đã nói một số anh em ở hải ngoại chụp cho tôi chiếc mũ đỏ từ lâu. Bây giờ phía bên kia lại chụp cho một cái mũ đỏ nữa, như thế là đủ hai. Hai mũ đỏ thì còn bằng mấy Đức Tổng Kiệt bị ông thợ gặt nghi là gây ra vụ đất khâm sứ để mai ngày kiếm chiếc mũ đỏ hồng y. Thôi bút gì thì bút, bút tre, bút sắt, bút lông, sao cho chân chính lòng không vậy tà. An Ninh, Hà Nội nhà ta, bút ấy mới sợ, bút ma, bút buồn. Vậy tôi vẫn ký rõ ràng tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho, giờ đây thêm tên chức vụ, và viết những sự thật thì lo gì, như tôi đã thường viết. Bước đi phía trước, trời tươi sáng, bỏ lại đằng sau đất bạc màu, bảy bảy cao niên xin chấp nhận, cuộc sống lạc quan ngẩng cao đầu. Cho nên tôi cả dám đề cập tới bài viết sau đây, khía cạnh pháp lý của sự kiện ngày 25 tháng Giêng năm 2008 ở tòa khâm sứ cũ. Pháp lý, ghê chưa? Tôi chỉ là một giám mục, học hành bậc trung, đỗ được cái tú tài ở trường Lycée cũ, đâu được tiến sĩ, cử nhân như các đấng bậc khác, lại làm giám mục của một giáo phận đồng chua nước mặn. Vì thế, xin các vị luật sư như Lữ Giang, Trần Lê Nguyên tới phù giúp kẻo tôi nói càn, nói quậy, lý sự cồn làm ố danh các vị luật sĩ.
Sự kiện xô xát tại khu đất tòa khâm sứ cũ vào lúc 11:45 trước thanh thiên bạch nhật, trước mắt hàng 4-5 nghìn người, và tôi cũng có mặt trong đám đông. Rõ ràng tôi đang trầm ngâm suy gẫm theo lời kinh tiếng hát. Bỗng tai nghe rõ mồn một tiếng kêu la inh ỏi:
bắt người, đánh người!
Nhìn qua khe hàng rào sắt, tôi thấy một phụ nữ dân tộc Mường tay ôm bó hoa chạy tới gốc đa có tượng Đức Mẹ. Rồi tôi thấy một đám đông ước độ 5-6 người, nam có, nữ có, nam thì vóc dáng, mặt mũi như các anh hùng hảo hán trong chuyện Thủy Hử. nữ thì oai phong lẫm liệt như Trung Vô Diệm, đang múa đao ra trận. Họ đang túm chặt người dân tộc, xô đẩy về phía quán phở. Rồi tôi lại thấy một đấng mày râu, như tự trời rơi xuống, giơ tay múa chân như phân trần giải thích gì đó. Nhưng rốt cuộc, cũng bị đám đông, họ dồn về quán phở, tưởng làm được bát phở tái nạm thơm ngon, ai ngờ bị ăn một trận đòn rách tai vỡ mũi. Tôi vội đi ngược về phía cổng 40 nhà Trung, gặp một anh đội mũ lưỡi chai, ngực đeo phù hiệu, tôi liền túm lại và nói.
Trong kia có vụ đánh người và bắt người, anh là công an lo an ninh chung, anh phải can thiệp thả người, không được đánh người.
Anh ta hốt hoảng phân trần. Thưa cụ, con có phải là công an đâu, con là bảo vệ trường học. Tôi lại chạy vào cổng 40, tìm xem có ông nào là bạn dân ở đó thì xin can thiệp, bỗng thấy có một ông từ trời, từ trên tường cao bay xuống trước mặt tôi trấn an.
Cụ cứ bình tĩnh, tôi vừa nói với ông đồn trưởng rồi, ông đó ra lệnh không được đánh người và phải thả người.
Tôi yên tâm trở về tòa tổng giám mục, nhai chịu chạo vài mẩu bánh mì, rồi lên đường về giáo phận. Bao nhiêu công việc mục vụ đang chờ, không có giờ để ngồi xem truyền hình và đọc các báo chí như tờ An Ninh, Hà Nội Mới vân vân để tận mắt xem các phép lạ. Đổi trắng thay đen cũng nhiệm màu. Theo các nhà báo đó thì đúng là ngược đời, nhưng chỉ thêm một chữ bị đánh, hoặc được đánh vào là khác.
Người bị đánh trở thành người được đánh. Chị phụ nữ Mường, ông luật sư Lê Quốc Quân bị đánh, nay trở thành người được đánh cán bộ và anh em bảo vệ. Và những gì nữa như phá hoại tài sản của cơ quan nhà nước vân vân, mà tệ hại nhất là do tòa tổng giám mục chủ mưu. Tôi thấy mình không có khả năng biện luận và bút chiến, nên chỉ vin vào lý lẽ của cha chánh văn phòng tòa tổng giám mục Hà Nội đã lên tiếng một cách cứng cỏi rằng sẵn sàng theo luật báo chí để thách thức phía bên kia, cũng như phía mình trưng ra những bằng chứng và trả lời theo luật báo chí để tìm ra sự thật và xin lỗi, vân vân. Tôi chỉ dám đưa ra một nhận định do mắt thấy tai nghe, là rõ ràng tôi thấy chị phụ nữ dân tộc mặc váy đen, áo cánh trắng, đầu chít khăn trắng, bị xô đẩy, bị đánh. Còn phía bên kia là mấy người cán bộ, cả mấy chị bảo vệ quần jean, áo chẽn, tóc để trần, có chị còn nhuộm tóc hoe hoe vàng, sao có thể nhìn nhầm để nói. Viết nhầm người bị đánh thành người được đánh, đằng khác, khía cạnh pháp lý của người con gái dân tộc sẽ ra sao? Trước hết là người phụ nữ chân yếu tay mềm, thuộc dân tộc ít người, đơn sơ, chất phác. Những người công tác miền núi chắc đã hiểu biết hơn chúng tôi. Họ ăn nói đơn sơ thô thiển, ai cũng gọi là thằng, là nó. Ví dụ, thằng nó bảo với tao rằng, vân vân, lại tay ôm bó hoa tươi thắm đi tới tòa đích mẹ để hiến dâng cho mẹ yêu dấu của mình. Thế mà công an ngăn lại, xô đẩy rồi tát, đấm vào bụng, sau này chị ta kể lại. Đứng về khía cạnh pháp lý, một là chị ta chủ quan, không hiểu biết mình mang hoa tới tòa đức mẹ là vi phạm pháp luật. Vậy chủ quan, không biết mình vi phạm có thể cấu thành một tội đáng bạt tai và ăn đòn, đấm vào bụng không? Bao công xử án nói rằng, không biết thì không có tội, sách luân lý của đạo công giáo cũng dạy như vậy. Hai là chị ta biết là có tội, vi phạm pháp luật, cấm cầu nguyện ở đất tòa khâm sứ cũ, cấm không được dâng hoa cho đức mẹ tại nơi này. Một luật cấm hơi kỳ dị, như nhiều người đã lên tiếng, thì bước đầu phải nhắc nhở, phân trần trái phải lấy quyền phụ mẫu chi dân mà phủ dụ, tại sao lại phải dùng tới đòn tra tấn vô nhân như vậy? Các tòa án của chúng ta có làm như vậy đối với các phạm nhân đã bị kết án tỏ tường chăng? Tôi còn nhớ thời bao cấp. Một hôm tôi bị gọi ra cơ quan để bị điều tra về một số việc liên quan tới một vị giáo sĩ khác. Tôi được mời vào phòng khách lịch sự, có các ghế salon êm ấm và sự hiện diện của các cán bộ cấp cao trong ngành. Tôi được mời ngồi xuống một ghế salon lịch sự. Tôi nghĩ lúc đó tôi là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam nên được tôn trọng. Tôi đã ngồi dựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng quát như sấm. Sang!
Tôi giật mình chưa kịp thưa lại, thì cán bộ đó đã nói.
Anh là phạm nhân, mà trước mặt các vị cán bộ cao cấp lại dám ngồi dựa lưng vào ghế.
Bầu không khí căng thẳng cho đến hết buổi gặp gỡ. Sau đó có một vị giám mục xui tôi kiện. Vì chưa bị tòa kết án mà đã bị gọi là phạm nhân và bị quát mắng om sòm. Nhưng tôi nghĩ lúc đó là thời mình thấp cổ bé họng, thì con kiến đòi kiện củ khoai làm gì? Hiện nay họ đã qua đời cả rồi, đã mồ yên mạ ấm, xin khép lại dĩ vãng. Tôi nghe nói ở Anh Quốc, dù bị đưa ra tòa, nhưng nếu chưa bị tòa kết án, thì vẫn là vô tội và không bị coi là phạm nhân. Còn trường hợp ông Lê Quốc Quân, ông là luật sư nên khá hiểu biết luật, xin ông tự bào chữa. Viết đến đây, tôi lại nghe Phong Phanh câu nói, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Câu nói của một nhân vật trong một câu chuyện của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Vậy tôi xin chấm dứt bài hồi ký này, chẳng dám trách cứ và kết tội ai. Xin những ai bị tôi vô tình xúc phạm, hãy rộng lượng tha thứ cho, nhất là trong những ngày xuân thiêng liêng của đất nước này. Thái Bình ngày 29 tháng Giêng năm 2008, Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của Linh Mục Andre Đỗ Xuân Quế với tựa đề Khi tôi chung cầu cứu đến ta.
Cả hơn một tháng nay, từ ngày 18 tháng 12 năm 2007 cho đến bây giờ, đã có những buổi thắp nến cầu nguyện hầu như liên tiếp tại Tòa Khâm Sứ Cũ và tại Giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội. Tiếp theo những buổi cầu nguyện đó là những hình ảnh, những bài tường thuật rất phong phú và cảm động mỗi ngày trên báo đài ngoại quốc, nhất là hãng thông tấn Việt Catholic. Có những bài ôn hòa chừng mực, xây dựng, nhưng có những bài gai cấn có thể coi như những ngòi nổ. Về phía những người cầu nguyện, phải thành thật và khách quan công nhận họ là những người thành kính, đầy lòng tin, quả cảm và xác tín về việc làm của mình. Nếu ở gần, tận mắt chứng kiến hay ở xa nhìn qua hình ảnh hay băng video, người ta cũng thấy như thế. Điều này làm cho những người đồng đạo lấy làm cảm phục và khiến cho những người ngoại đạo, nếu không đồng thuận tán dương thì cũng phải để tâm suy nghĩ. Ước mong sao những người đã biến đường phố thành nhà thờ cứ giữ được như thế, vì đó là chính nghĩa và sức mạnh, rất hợp với lời trong Thánh Vịnh. Chú phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo, có ta ở kề bên. Thánh Vịnh 90 câu 14 và 15.
Nhưng có điều đáng ngại là trong những ngày vừa qua, bầu khí sôi sục lửa giận hờn ở chung quanh do sự đưa đẩy của hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến thái độ ôn hòa và bình thản của đoàn người cầu nguyện. Một sự khiêu khích, một hành vi manh động nào đó hay những lời lẽ khiếm nhã, xỉ vả có thể thổi bùng lên cơn phẫn uất nơi những người trong cuộc mà xảy ra hành vi nào đáng tiếc về phía những người bị xúc phạm hay khiêu khích chăng. Vì vậy, lời nhắc bảo trên loa phóng thanh của những người có trách nhiệm là rất cần thiết và hữu dụng. Phải tự kiềm chế, lấy nhu thắng cương, nhược thắng cường, và luôn luôn dùng những lời trong kinh hòa bình làm kim chỉ nam cho hành động, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Những lời này thật đẹp đẽ và cao cả, nhưng giữ và làm được như thế thì phải nói là anh hùng và chỉ có ơn Chúa mới có thể giúp cho thực hiện được. Mong rằng những lời kinh tiếng hát của đoàn người vẫn thắp nến cầu nguyện từ bấy lâu nay, đêm ngày vang lên tận trời cao, sẽ được nhận sự đáp ứng của Chúa, và chắc chắn là như vậy, vì ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 123 câu 8. Tôi ngước mắt nhìn lên dặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào, ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 120 câu 1 và câu 2.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Xuân Thành với tựa đề Chú ơi, tại sao nhà nước không trả đất cho chúng cháu?
Mấy đứa trẻ tuổi 12, 13 quây quần bên chân dung đức mẹ hay làm phép lạ. Chúng chẳng bận tâm tới khách qua đường. Sau một hồi chuyện vãn, một đứa rút trong túi ra tờ giấy, cả mấy đứa cùng nghiêm trang cầu nguyện. Tôi đứng nhìn mà lòng se lại. Một lúc lâu sau, tôi tiến lại vờ như một khách qua đường. Mấy đứa trẻ nhìn tôi ái ngại, nhưng cũng không quên lý nhí gửi tôi một lời chào. Tôi hỏi các cháu.
Các cháu làm gì thế? Cho chú xem tờ giấy được không?
Cả bấy nhiêu đứa đều đồng thanh đáp lại. Chúng cháu đọc kinh, tờ giấy này là bản kinh của chúng cháu. Tôi giả bộ như không biết và đề nghị chúng cho xem. Cô bé nhỏ nhắn nhất trong bọn vội vàng đưa tôi tờ giấy và chỉ cho tôi xem những kinh chúng vừa đọc. Khi tôi vừa hỏi kinh này là kinh gì, thì nhận được ngay một câu trả lời đầy hàm ý. Kinh này mà chú không biết thì chắc chú là công an. Tôi ngỡ ngàng, đang định phủ nhận, nhưng muốn biết chúng nghĩ gì nên tôi đã gật đầu.
Chú là công an.
Ngay lập tức, những đứa trẻ trợn tròn mắt, tôi trấn an chúng rằng.
Chú không làm gì các cháu đâu. Chú được cấp trên cử đến để giữ gìn trật tự an ninh.
Sau khi được trấn tĩnh, một đứa trong bọn đã hỏi tôi. Chú ơi, tại sao nhà nước không trả đất cho chúng cháu? Tôi hỏi chúng.
Đất nào?
Cả bọn chỉ tay về mảnh đất xí nghiệp dệt thảm, nay là công ty May Chiến Thắng đang tạm quản lý. Một đứa nói. Đất tổ tiên chúng cháu để lại đấy. Vậy mà chả hiểu làm sao người ta lại lấy để chia nhau. Nhà nước mình đứt thần kinh, xấu hổ với bạn bè quốc tế rồi sao hả chú? Tôi đứng chết lặng, chẳng biết trả lời chúng thế nào. Tôi nhìn chúng, những đôi mắt trong veo cũng đang nhìn tôi và chờ tôi trả lời. Khi ấy, tôi cảm thấy hối hận vì đã tự nhận mình là công an, để bây giờ rơi vào một tình cảnh khó xử. Tôi phải nói gì đây cho các cháu nhỏ này để giải tỏa những uẩn khúc trong tâm hồn thơ ngây của các cháu? Tôi tự nhủ.
Tốt nhất đánh bài chuồn.
Nhưng trước khi bỏ đi, tôi cũng trả lời các cháu một cách chiếu lệ.
Chú cũng không biết. Nhưng để chú hỏi cấp trên của chú.
Tôi tưởng thế là xong. Dọc đường về nhà, những câu hỏi tại sao thơ ngây cứ long tong nhảy nhót. Những tiếng nói trẻ thơ cứ âm ỉ trong lòng. Chú ơi, tại sao nhà nước không trả đất cho chúng cháu? Tôi không biết có vị lãnh đạo nào có thể trả lời thay cho tôi câu hỏi này không. Tôi không biết các vị sẽ nghĩ gì nếu phải nghe những câu hỏi như vậy từ môi miệng của các cháu nhỏ đang mong người lớn có một giải đáp thỏa đáng cho những trăn trở rất thật và chân thành này. Tôi không biết các vị lãnh đạo nhà nước có thấy những chuyện như vậy đang xảy ra trên khắp đất nước này hay không? Hay lại giống như chuyện em Nguyễn Thị Bình, 13 năm sống trong kiếp nô lệ, trong tủ nhục, khi được một người dân tốt bụng giải thoát. Hỏi tới chính quyền có biết không thì đều được các người cán bộ trả lời một cách máy móc.
Chúng tôi không thấy các cấp báo cáo.
Chú ơi, tại sao nhà nước không trả đất cho chúng cháu? Tôi không đủ thẩm quyền để trả lời câu hỏi này. Tôi cũng không muốn để các cháu nhỏ, ngay từ bé đã có ấn tượng không tốt về nhà nước này. Vì thế, tôi nhường câu trả lời cho các nhà lãnh đạo quốc gia với một lời nhắn nhủ rằng
không có gì ở mặt đất này tồn tại mãi, không có chính thể nào là trường tồn. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chẳng muôn năm như quý vị vẫn hằng rêu rao, nhồi nhét vào đầu các cháu nhỏ. Sẽ tới một lúc, lịch sử sẽ sang trang, đảng và chính quý vị cũng chẳng còn. Vì thế, đừng để cho con cháu quý vị phải lãnh nhận những hậu quả do những việc làm bất xứng mà hôm nay quý vị đang gây ra trên đất nước này. Đừng để cho các thế hệ mai sau, mỗi khi nhắc lại giai đoạn này của lịch sử, thì luôn gắn vào đó hai chữ đau thương mà quý vị chính là người phải chịu trách nhiệm. Đừng đánh cắp tuổi thơ của các cháu nhỏ, những mầm non tương lai của đất nước. Hôm nay, quý vị có thể dối trá, nhưng mai sau lịch sử sẽ vạch mặt chỉ tên. Ngày 21 tháng Giêng năm 2008, tác giả Xuân Thành.
thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.